chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp mừng Chúa Giáng sinh, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một mùa Giáng sinh thật vui tươi và ý nghĩa trong tình yêu Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính thưa quý thính giả, ngày nay, mỗi lần Giáng sinh về, người ta thường có thói quen gửi thiệp chúc mừng và gửi quà tặng cho nhau. Những quà tặng cho nhau nhân dịp lễ Giáng sinh nhiều khi không làm thỏa lòng người nhận. Trong một cuộc thăm dò ý kiến tại Hoa Kỳ, khi được hỏi là quý vị làm gì với những món quà không vừa ý, 30% số người được thăm dò ý kiến nói họ không bao giờ dùng đến và cất trong những ngăn tủ. 21% nói họ trả lại cho các cửa tiệm sau ngày lễ, và 19% nói họ sẽ gói lại và tặng cho người khác. Tạ ơn Thượng Đế, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại món quà quý giá nhất chính là con một của Ngài. Món quà quý giá nhất vì nó bắt nguồn từ tình yêu vĩ đại của Đấng tạo dựng nên vũ trụ. Thánh Phaolô trong thơ Côrintô thứ nhì, đoạn 9, câu 15. Cảm tạ Thượng Đế vì Ngài ban Chúa Cứu Thế cho chúng ta, đó là tặng phẩm vô cùng vĩ đại. Món quà Chúa Cứu Thế giáng trần, khi tiếp nhận, chúng ta sẽ giữ mãi và cũng muốn giới thiệu cho những người chung quanh, vì đó chính là tin mừng cho nhân thế, phước hạnh cho nhân loại. Tình yêu của Thượng Đế đã được bày tỏ qua sự giáng trần của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đêm Giáng sinh. Ngài cũng đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta một hy vọng về sự sống vĩnh cửu. Thiên sứ trong đêm Giáng sinh đã rao truyền rằng, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thượng Đế đã gửi chính con Ngài xuống thế gian, và Chúa Giê-xu đã chu toàn sứ mệnh cứu rỗi.
Lời trong Kinh Thánh đã nói, một vị vua mới sẽ tới, Ngài ban cho khắp thế giới
thầm cười.
Và vừa nghe ca khúc Quà Tặng Của Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ngọn nến thứ ba của mùa vọng là ngọn nến màu hồng, nói lên niềm vui của Giáng sinh. Chúa Giêsu đã Giáng sinh đem niềm vui đến cho nhân loại. Trong đêm Giáng sinh đầu tiên, thiên thần đã loan báo cho những người chăn chiên ở Bethlehem những lời như sau. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi. Giáng sinh là niềm vui cho nhân loại vì đấng cứu thế đã ra đời. Chúa Giêsu đã ra đời đem niềm vui đến cho nhân loại với những danh hiệu sau. Trước hết là đấng cứu thế. Đấng cứu thế hay là vị cứu tinh là nói đến người giải cứu hay cứu rỗi. Đó cũng là ý nghĩa tên của Chúa Giêsu. Giêsu là tiếng Hy Lạp, phiên âm từ tiếng Hy Bá là Giô-suê hay Giê-hô-sua, nghĩa là Chúa hằng hữu, là đấng giải cứu. Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Đấng cứu thế cứu chúng ta khỏi điều gì? Một người sắp chết đuối, nếu có ai cứu thì đó là cứu khỏi chết. Một người nợ nần quá nhiều không trả nổi, nếu có ai trả nợ dùm, đó là cứu khỏi nợ. Có người chúng ta cũng được Chúa Giêsu đến cứu cho khỏi chết và khỏi nợ như vậy. Chết là nói đến cái chết tâm linh. Chúng ta vẫn sống với sự sống thể xác. Nhưng nếu phần tâm linh của chúng ta không được nối kết với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta bị kể là những người chết trước mặt Ngài. Chết là vì thiếu tương giao. Chúa Giêsu đã Giáng sinh là để cứu chúng ta khỏi sự chết đó. Án phạt của tội là chết. Chúng ta mắc tội với Thiên Chúa vì không tôn thờ Ngài là đấng đã tạo dựng chúng ta, nên chúng ta bị án, phải bị chết, bị phân cách khỏi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã Giáng sinh để nhận bản án chết đó thay cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá 2000 năm trước, Chúa không chết vì tội của Ngài, vì Ngài là đấng vô tội, nhưng Chúa đã chết vì tội của nhân loại, chết thay cho nhân loại. Chúa đã chết để chúng ta được sống. Chúa cứu chúng ta khỏi chết là như vậy. Tội lỗi cũng được coi như là một món nợ quá lớn không ai có thể trả nổi. Có chăng là phải chết mới trả được nợ tội. Chính vì vậy, khi Chúa Giêsu chịu chết, Ngài đã trả nợ tội đó cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi món nợ tội lỗi. Có một năm tôi nhận được một tấm thiệp Giáng sinh, trong đó có câu như sau: Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ không bao giờ trả nổi. Chúa đã đến để trả món nợ mà Ngài không mắc, vì tôi mắc món nợ không bao giờ trả nổi. Thật đúng như vậy, vì Kinh Thánh dạy, tiền công của tội lỗi là sự chết. Chỉ có cái chết mới trả được nợ tội mà thôi. Chúa Giêsu đã đến chịu chết để trả nợ tội cho chúng ta. Chúa cứu chúng ta khỏi nợ tội. Vì vậy, Ngài là đấng cứu thế, là vị cứu tinh, là đấng cứu rỗi. Danh hiệu thứ hai Chúa Giêsu được gọi là Christ hay đấng Christ. Có khi phiên âm là Kitô hay Cơ Đốc. Kitô hay Cơ Đốc, phiên âm từ chữ Christos trong tiếng Hy Lạp. Christos dịch từ chữ Masia của người Do Thái, nghĩa là người được sức dầu. Sức dầu là nghi thức phong chức cho những chức vụ đặc biệt như vua, tế lễ hay là tiên tri. Christos là nói đến người được chính Đức Chúa Trời bổ nhiệm. Nói đúng hơn, danh hiệu Christ cho thấy Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Có nhiều người cũng mang tên Giêsu đồng thời với Chúa, nhưng chỉ một mình Chúa Giêsu được gọi là Giêsu Christ, hay Giêsu Kitô, hay Giêsu Cơ Đốc, nghĩa là một mình Chúa Giêsu là đấng cứu thế từ trời đến để cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu sinh ra làm người để có thể chết thay cho con người. Nhưng Chúa chính là Đức Chúa Trời mới có quyền năng để cứu con người. Danh hiệu thứ ba của Chúa Giêsu khi Ngài Giáng sinh và được các thiên thần loan báo là Chúa. Chúa có nghĩa là chủ, là người cầm quyền. Chúa Giêsu ra đời chẳng những để cứu chúng ta, nhưng Ngài cũng phải là đấng cai trị và hướng dẫn đời sống chúng ta. Chúng ta phải để cho Chúa làm chủ đời sống. Chúa cứu chúng ta để chúng ta sống cho Chúa, sống vì Chúa. Chúng ta không thể tin Chúa để Chúa cứu mình rồi muốn sống thế nào cũng được. Chúng ta tin Chúa để Chúa cứu và cũng để cho Ngài làm chủ đời sống. Chúa Giêsu đã giáng sinh và đó là tin mừng cho nhân loại, như lời thiên thần báo tin: Này ta báo cho các ngươi một tin lành. Tin lành đó được gọi là niềm vui lớn cho mọi người. Chúa Giêsu giáng sinh để đem niềm vui đến cho nhân loại vì Ngài là đấng cứu thế, là đấng cơ đốc và là Chúa. Đấng cứu thế vì Chúa giáng sinh để chịu chết chuộc tội cho chúng ta, cứu chúng ta khỏi tội. Đấng cơ đốc vì Ngài là đấng từ trời xuống, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cũng là Chúa, nghĩa là Ngài cũng phải là vua của cuộc đời chúng ta, thì chúng ta mới kinh nghiệm trọn vẹn niềm vui lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Giáng sinh là mùa của vui mừng. Vui mừng vì con trời đã giáng hạ để cứu rỗi chúng ta. Tin mừng đã được loan báo, nhưng chúng ta phải tiếp nhận thì tin mừng đó mới có ý nghĩa. Có thể nói năm 2020 này, chúng ta không nghe được tin vui nào. Chỉ có tin buồn, tin hung, tin dữ. Từ dịch bệnh cho đến bạo động, từ thiên tai đến bất an. Giữa những hung tin đó, Giáng sinh lại về, đem tin mừng đến cho chúng ta, như tin mừng đã được loan báo hơn 2000 năm trước. Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các người. Chúng ta thấy tin mừng nói rằng, đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các người. Cho các ngươi là cho những ai nghe lời loan báo này. Tin mừng là cho chúng ta. Chúa cứu thế Giáng sinh là cho chúng ta, vì chúng ta. Chúa Giáng sinh cho chúng ta, nhưng chúng ta có tiếp nhận tin mừng đó không? Hay vẫn cứ hững hờ?
Đừng tin ai giữa phố đông với người em nhỏ. Hãy quay về nơi lành vắng Giêsu đang chờ. Đừng tìm ai trong thế giới quyền quý cao xa. Giêsu lánh xa đô thành để đến Bethlehem. Em biết không, con trời ngày xưa xuống trần. Chuồng chiên kia thay giường đẹp ấm trong đêm. Em biết không, một đời ngược xuôi vất vả. Dẫu ngày vàng mọi người cũng kính dâng ngài. Ngoài rừng buồn góc phố kia chỗ ngày không ba cửa, không chức tướng cao sang đời này. Đừng tìm ai trong thế giới vật chất xa hoa. Giêsu lánh xa kinh thành để đến nơi xa.
Thank you.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tìm Ngài Nơi Đâu do Kim Yến trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện Giáng sinh đặc biệt của nữ văn hào Pearl Buck. Chúng tôi tạm đặt tựa đề cho câu chuyện này là Quà Giáng sinh cho cha. Đang ngủ say, tự nhiên anh Rob thức giấc và tỉnh ra luôn. Mới 4 giờ sáng, giờ mà trước kia cha anh vẫn thường gọi anh dậy để ra giúp ông vắt sữa bò. Thật lạ, những thói quen từ lúc còn nhỏ bây giờ vẫn gắn liền với anh. Đã 50 năm rồi, cha anh mất cũng đã 30 năm. Vậy mà mỗi buổi sáng anh vẫn thức giấc vào lúc 4 giờ. Anh đã tập được thói quen ngủ thêm vào buổi sáng. Nhưng hôm nay là lễ Giáng sinh, anh không muốn ngủ thêm nữa. Anh Rob thả hồn về quá khứ. Nghĩ về chuyện quá khứ là điều lúc này anh thường làm một cách dễ dàng. Năm đó anh mới 15 tuổi, sống trong nông trại của cha. Anh thương cha lắm, nhưng anh không nhận biết điều đó cho đến một ngày. Đó là vài ngày trước lễ Giáng sinh, khi anh nghe cha nói với mẹ. Bà ơi, buổi sáng tôi không muốn đánh thức thằng Rob dậy. Nó đang tuổi lớn, nó lớn mau quá. Nó cần ngủ nhiều. Bà không tưởng tượng được mỗi khi tôi gọi nó dậy, nó ngủ say là chừng nào. Phải mà tôi làm việc một mình được, thì tôi không gọi nó dậy làm gì. Bà mẹ anh nói, ông đâu có làm một mình được, với lại nó lớn rồi, rồi cũng đến lúc nó phải tự lo, tự làm thôi. Và anh nghe cha anh nói, bà nói đúng. Nhưng thật lòng tôi không muốn gọi nó dậy sớm như vậy. Khi nghe câu cha nói, tâm trí của anh Rob bỗng sáng lên một ý nghĩa đặc biệt. Đó là cha thương anh rất nhiều. Chẳng bao giờ Rob nghĩ đến tình thương của cha. Tình thương cha con có đó, cha thì phải thương con, đó là chuyện dĩ nhiên. Anh không nghĩ gì về tình thương của cha. Cha mẹ anh cũng chẳng bao giờ nói là ông bà thương con. Ông bà không có thì giờ để nghĩ đến hay nói đến những điều đó. Lúc nào ông bà cũng bận rộn với bao nhiêu công việc trong nông trại. Biết cha thương mình, Rob không muốn chậm chạp, lười biếng để cha phải gọi đến 2-3 lần mới dậy. Dù buồn ngủ, anh cố ngồi dậy ra khỏi giường. Mắt vẫn còn cay vì buồn ngủ, nhưng anh cố gắng thay quần áo và ra khỏi phòng. Đêm hôm đó, anh còn nhớ đó là buổi tối trước ngày lễ Giáng sinh. Năm anh 15 tuổi. Đêm đó anh nằm suy nghĩ, ngày mai là Giáng sinh rồi. Nhưng gia đình anh nghèo. Điều đặc biệt trong ngày Giáng sinh của gia đình là mọi người chỉ được ăn gà tây của cha anh nuôi. Và ăn bánh pie mẹ anh làm. Mấy người chị của anh thường may một cái gì đó làm quà cho người trong gia đình. Cha mẹ anh thì mua cho anh cái gì anh cần dùng. Không chỉ là một cái áo ấm, nhưng có lẽ còn những món quà khác nữa. Có khi ông bà kèm thêm một quyển sách. Trong năm, anh cũng có để dành tiền để mua quà cho cha và mẹ, mỗi người một món đặc biệt. Anh suy nghĩ, năm nay đã 15 tuổi, mình phải tặng cho cha một món quà gì quý hơn, tốt hơn. Như lệ thường mỗi năm, hôm trước anh đã đi đến tiệm 10 xu, mua cho cha một cái cà vạt. Anh thấy món quà đó cũng được, nhưng tối nay, đêm trước lễ Giáng sinh, anh Rob nằm và suy nghĩ, Giá mà mình được nghe cha mẹ nói chuyện với nhau sớm hơn, thì mình đã có đủ thì giờ để dành thêm tiền để mua cho cha một món quà đặc biệt hơn. Rob vẫn nằm trên giường, nhìn qua cánh cửa sổ của căn gác. Anh thấy đêm nay các vì sao thật sáng, hình như sáng hơn những đêm trước. Có một vì sao thật là sáng và anh nghĩ, có lẽ đó là vì sao ở làng Bethlehem ngày xưa. Anh nhớ, khi còn nhỏ, có lần anh hỏi cha, "Ba ơi, chuồng chiên là cái gì?" Và cha anh trả lời, "Đó là chỗ nuôi súc vật, cũng giống như chuồng chiên của nhà mình vậy." Rồi anh nghĩ, vậy là lúc đó Chúa Giê-xu sinh ra trong một chỗ nuôi súc vật giống như của nhà mình. Và chính trong chuồng súc vật đó, các mục đồng và những nhà thông thái đã đem dâng cho Chúa Hài Đồng những món quà đặc biệt. Ý tưởng đó đến với anh cách rõ ràng, sáng lòe lên như những chiếc lưỡi kiếm bằng bạc. Bỗng, anh Bob nghĩ, tại sao mình không tặng cho cha một món quà đặc biệt ngay trong chuồng bò của nhà mình? Mình có thể dậy sớm, dậy trước 4 giờ sáng. Mình có thể lén vào chuồng vắt sữa giùm cho cha. Mình có thể làm công việc đó một mình, vắt sữa xong, dọn dẹp sạch sẽ. Khi cha thức dậy, đi vào để vắt sữa, ông sẽ thấy là có người đã làm hết giùm cho ông rồi, và ông sẽ biết người đó là ai. Đã 3 giờ kém 15, Rob thức dậy thay quần áo, rồi xè xè đi xuống nhà dưới. Anh đi thật cẩn thận để không có một tiếng động nào. Trên nóc chuồng bò, một vì sao thật sáng chiếu xuống. Mấy con bò nhìn anh, vừa ngái ngủ vừa ngạc nhiên. Anh thầm nói với chúng, "Chào mấy bác." Anh cho mỗi con bò một ít cỏ khô, rồi lấy mấy thùng đựng sữa ra và chuẩn bị vắt sữa. Anh chưa bao giờ vắt sữa bò một mình như vậy. Nhưng anh thấy cũng dễ thôi. Vừa làm anh vừa nghĩ đến nỗi ngạc nhiên của cha. Sáng nay, ông sẽ vào đánh thức anh dậy như mọi lần. Nói rằng, ba sẽ xuống chuồng bò trước, rồi con xuống giúp ba. Rồi ông sẽ đi đến chuồng bò, mở cửa, và đi lấy 2 cái thùng đựng sữa. Nhưng 2 cái thùng không còn đó, mà ở trong nhà để sữa, và đã đầy sữa rồi. Công tác vắt sữa bò sáng nay dễ dàng hơn là anh nghĩ. Đây là lần đầu tiên Rob làm việc này mà không xem là bổn phận mình phải làm. Nhưng đây là món quà anh tặng cho cha, người yêu thương anh. Khi 2 thùng sữa đã đầy, anh Rob đậy lại, đóng cửa nhà để sữa thật cẩn thận và dọn dẹp mọi sự sạch sẽ. Anh trở về phòng. Anh chỉ có 1 phút để thay lại quần áo và lên giường nằm, vì cha anh đã thức dậy. Anh lấy mền, phủ trùm cả người, làm như đang ngủ say. Cha anh mở cửa phòng và gọi, "Mình phải dậy con ơi, dù bữa nay là lễ Giáng sinh." Anh trả lời làm như còn đang ngủ. "Dạ." Cha anh nói, "Ba đi xuống trước, chuẩn bị, rồi con xuống nha." Nói xong ông đóng cửa phòng lại. Rob nằm yên trên giường, cười một mình. Chỉ vài phút nữa là cha anh sẽ biết hết mọi việc. Tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những phút giây này sao mà dài quá. 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Anh không biết là bao lâu nữa. Rồi anh nghe tiếng chân cha bước lên thang lầu. Cánh cửa phòng mở ra, anh nằm yên, không dám nhúc nhích. Cha anh lên tiếng, "Rob." Anh trả lời, "Dạ, thưa ba." Cha anh cười, tiếng cười thật lạ, giống như tiếng khóc. Ông nói, "Con tưởng ba không biết sao." Rồi ông đến bên cạnh giường, kéo mền của anh ra. Anh nói, "Dạ. Ba ơi, đó là quà Giáng sinh con tặng cho ba." Anh ngồi dậy, đưa tay tìm cha và ôm ông thật chặt. 2 cánh tay cha cũng ôm lấy người anh. Trời vẫn còn tối, nên hai cha con không nhìn thấy mặt nhau. Cha anh nói, ba cảm ơn con, chưa bao giờ có một người nào làm cho ba một điều tốt đẹp như thế. Anh Rob đáp, con chỉ muốn ba biết là con muốn làm một đứa con ngoan. Những lời đó tự nhiên thoát ra khỏi miệng anh. Anh không biết mình nói gì, nhưng lòng anh Rob tràn ngập yêu thương. Vài giây sau, cha anh nói, ồ vậy thì chắc bây giờ ba có thể trở vào giường ngủ thêm một chút nữa. Ồ nhưng mà không được, mấy đứa nhỏ dậy hết rồi. Mỗi buổi sáng Giáng sinh khi mấy đứa con ra ngắm cây Noel, ba chẳng bao giờ có mặt với mấy đứa, vì năm nào ba cũng phải ở ngoài chuồng bò, vắt sữa. Thôi, dậy đi, ra đi với ba. Anh Rob ra khỏi giường, thay quần áo và đi xuống nhà dưới, đến bên cây Giáng sinh. Mặt trời đã lên cao, thay thế cho vì sao sáng lúc nãy. Ôi, Giáng sinh năm nay vui quá. Tim anh lại đập mạnh lần nữa. Anh vừa ngượng ngùng, vừa hãnh diện, khi cha anh sung sướng kể lại cho mẹ, anh và các em nghe chuyện mà anh đã dậy sớm sáng nay làm xong công việc mà cha phải làm. Cha anh nói với anh, con biết không, từ trước đến giờ, đây là món quà Giáng sinh mà ba thích nhất. Ngày nào ba còn sống, ba sẽ không bao giờ quên. Mỗi buổi sáng lễ Giáng sinh, ba lại nhớ đến món quà con tặng cho ba hôm nay. Anh Rob và cha anh nhớ mãi ngày Giáng sinh đặc biệt năm đó. Bây giờ cha anh đã qua đời. Anh nhớ ngày đó một mình. Niềm vui và hạnh phúc của Giáng sinh đã đến với anh khi một mình trong chuồng bò, anh tự tay làm nên món quà tình yêu chân thật đầu tiên trong cuộc đời. Thưa quý thính giả, chúng tôi ước mong quý vị cũng sẽ chọn được món quà thích hợp nhất cho người thân trong gia đình trong mùa Giáng sinh năm nay. Đó là món quà phát xuất từ tấm lòng tràn đầy yêu thương.
Làn gió đưa đông về thương tha em đêm vương vương sao giang, màu biển xanh mơ màng nhớ nhung xa vời reo trong lòng ai. Đông đến cha mây buồn phủ che cùng trời lạnh giá bao tâm hồn, đông báo tin vui mừng khắp nơi ngày Chúa Giêsu ra đời. Mừng đón Noel về tin ca vui tràn hòa ngân vang trên mọi nơi. Dã muôn muôn người tô hoa rạng đèn sao anh vẫn ngồi đây, mang vẫn vươn lo buồn xuyên sao tận hồn núi tiếp vào đồng rồi. Đêm Giáng sinh huy hoàng khắp nơi mà chỉ riêng anh u sầu. Mọi nơi rộn rã muôn muôn người tô hoa rằng đèn sao anh vẫn ngồi đây, màn vẫn vương lo buồn xuyên sao tận nguồn núi tiếp vào đồng rồi. Đêm Giáng sinh huy hoàng khắp nơi mà chỉ riêng anh u sầu. Ngày Chúa sinh ra đời đến nơi dương trần ban yêu thương bình an, ngày thứ tha muôn tội xóa tan u buồn đến yên vương mọi nơi. Đây đó vang nụ cười ánh dương rạng ngời thắm sáng trên môi hồng, mau đến bên Giêsu cuối sinh ngài đang thịt vô tận hồn, mau đến bên Giêsu cuối sinh ngài giáng sinh vô ngài giáng sinh vô ngài giáng sinh vô tận hồn.
Thùy Trang, Ngân Khuyên và anh Tuấn vừa trình bày ca khúc Tìm Về Tình Yêu, lời Việt, Thùy Trang. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Tôn Thờ Chân Chúa do mục sư Nguyễn Thọ Hân trình bày.
Kính chào quý thính giả. Mỗi lần Giáng sinh về, chúng ta đều được đọc hoặc nghe hai câu chuyện rất quen thuộc, được chép trong phúc âm Luca chương 2 về các người chăn chiên và phúc âm Matthew chương 2 về các nhà thông thái. Hai câu chuyện kể về hai hạng người khác nhau, nhưng tất cả đều đến tôn thờ một chân Chúa. Qua phần học hỏi lời Chúa ngắn ngủi hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm Đức Chúa Trời bày tỏ điều gì qua sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Khi tôn thờ chân Chúa, chúng ta sẽ nhận được những lợi ích gì? Và làm sao để tôn thờ chân Chúa? Trước hết, chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời được thể hiện khi Chúa Giêsu Giáng sinh. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất, chương 4 câu 8 và câu 9 chép: Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Vì yêu nhân thế, Chúa Giêsu đã giáng sinh xuống chỗ thấp hèn nhất để cứu tất cả mọi người. Ngài được sinh ra tại làng nhỏ bé Bethlehem cô quạnh, trong một chuồng chiên bẩn thỉu, nơi máng cỏ thấp hèn. Và những người đến thăm Chúa đầu tiên là những người chăn chiên, hạng người thấp nhất trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Khi những người chăn chiên bần hàn nghe thiên sứ rao truyền tin mừng và vội vàng đến tôn thờ Chúa, họ đã nhận được tình yêu của Ngài. Ngài chấp nhận họ và ban cho họ lòng vui mừng và bình an. Từ ngôi trời cao sang, Ngài giáng thế trong nơi thấp hèn, chỉ vì Chúa yêu con người. Tình yêu của Ngài không chấm dứt khi Chúa giáng sinh, nhưng tình yêu đó được trọn vẹn khi Ngài hy sinh chịu chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Thánh Kinh Thư Roma chương 5 câu 8 chép: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giêsu vì chúng ta chịu chết. Khi giang hai tay ra, chịu đóng đinh trên cây thập tự, Ngài đem sự cứu rỗi đến cho mọi người, không phân biệt giai cấp, màu da, chủng tộc. Vì tình yêu, Ngài đến để chịu chết cho tất cả nhân loại. Tình yêu của Ngài được gồm tóm trong câu Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu giáng sinh vì yêu nhân thế. Ngài cũng giáng sinh để đem ánh sáng vào thế gian tăm tối. Các nhà thông thái đã được Chúa cho một dấu hiệu để đến tôn thờ Ngài. Những nhà thông thái này thích thiên văn học và nghiên cứu các vì sáng trên trời, nên Chúa cho họ dấu hiệu là một ngôi sao sáng dẫn đường. Ngôi sao sáng này đã đưa các nhà thông thái đến tôn thờ Chúa Giêsu, là nguồn ánh sáng lớn như lời tiên tri trong Ê-sai chương 9 câu 1: Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Sự sáng lớn chính là sự sáng của Đức Chúa Trời, được ngôi hai là Chúa Cứu Thế Giêsu đem vào trần thế. Thánh Kinh Thư Dân thứ nhất chương 1 câu 5 chép: Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm. Khi ngôi sao sáng đã dẫn đường các nhà thông thái đến ngay căn nhà Chúa Giêsu đang ở với ông Joseph và bà Mary, những nhà thông thái liền sắp mình xuống mà tôn thờ Chúa và đem những lễ vật quý báu ra dâng cho Ngài. Họ không sắp mình xuống tôn thờ ngôi sao dẫn đường, họ không sắp mình xuống tôn thờ bà Mary, nhưng họ sắp mình xuống tôn thờ Chúa Giêsu là ánh sáng lớn đã đến trong thế gian. Thật vậy, Chúa là sự sáng đã đến nơi trần gian để đem ánh sáng chân lý, ánh sáng hy vọng, ánh sáng tình yêu vào nhân thế. Ánh sáng đem đến sự sống cho những ai tin nhận Ngài. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 5 chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Hài nhi Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài là sự sáng. Sau khi gặp Chúa là ánh sáng lớn, trong giấc chiêm bao mấy thầy thông thái được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Không những họ đi đường khác để về xứ mình, nhưng quan trọng hơn là cuộc đời của những nhà thông thái cũng được đổi mới, đổi hướng sau khi gặp Chúa có Thế Giê-xu. Họ không tìm ngôi sao sáng trên bầu trời để dẫn đường nữa, vì họ đã có ánh sáng của Chúa trong lòng. Họ không còn đi trong con đường cũ nữa, nhưng được Chúa đổi hướng, và họ bắt đầu bước đi trong con đường sáng láng của Chúa. Đó là kết quả khi chúng ta đến tôn thờ Chúa có Thế Giê-xu, nguồn sáng lớn đã giáng sinh. Đến với Chúa yêu thương, Ngài không khước từ chúng ta. Tiếp nhận nguồn sáng Giê-xu vào lòng, Ngài ban cho chúng ta một cuộc sống mới, một hướng đi mới. Qua câu chuyện Giáng sinh hàng năm, nhiều người biết rõ Chúa là tình yêu, Chúa là sự sáng, nhưng vẫn không đặt niềm tin nơi Ngài, vì lý do rằng tôi phải thấy Chúa tận mắt, nghe Chúa tận tai thì mới tin và tôn thờ Ngài. Ước gì chính mắt tôi thấy Chúa Giáng sinh, thì tôi sẽ tôn thờ Chúa. Chúa Giê-xu Giáng sinh trong hình hài con người để chu toàn sự cứu rỗi cho nhân thế. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, có thần tánh như Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết, không những Chúa là tình yêu, Chúa là ánh sáng, nhưng Ngài cũng là thần, như được chép trong Phúc Âm Giăng, chương 4 câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai tôn thờ Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Câu Kinh Thánh này là câu trả lời của Chúa cho người đàn bà Samari khi bà hỏi: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Sự tôn thờ Chúa, theo sự suy nghĩ của bà, là phải theo truyền thống, theo lễ nghi. Mắt bà đang nhìn Chúa, nhưng tâm thần và lẽ thật thì không nhận ra Ngài. Chúa Giê-xu cho biết, tôn thờ chân Chúa không lệ thuộc vào mắt thấy, tai nghe, nhưng phải đến từ tấm lòng và lẽ thật. Người đàn bà Samari nói tiếp theo: Tôi biết rằng đấng Mê-si phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Chúa Giê-xu đáp: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Khi đến với Chúa qua tâm thần và lẽ thật, người đàn bà Samari tội lỗi xấu xa đã nhận được tình thương và ánh sáng của Chúa. Bà vui mừng về làng mình, mời gọi nhiều người khác cùng đến tôn thờ Chúa. Sau khi đến tôn thờ chân Chúa, những người này nói với người đàn bà Samari rằng: Ấy chẳng phải vì các điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta qua tâm thần và lẽ thật gặp chính Chúa Giê-xu và tôn thờ Ngài trong mùa Giáng sinh này như những người chăn chiên, các nhà thông thái và dân chúng tại xứ Samari đã gặp và tôn thờ Ngài. Vì qua mối thông công với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự yêu thương, tha thứ tội lỗi của Ngài. Ánh sáng của Chúa sẽ hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nếu quý vị muốn lấy tâm thần và lẽ thật tôn thờ chân Chúa Giáng sinh ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Chúa Giê-xu vào lòng. Thiên Chúa là thần, hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa cho con được sống trong tình yêu của Chúa và được sự hướng dẫn của ánh sáng Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để tham dự các lễ Giáng sinh trong tháng 12 và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Khi hương vùng trời đông, ngôi sao tinh lành soi thánh quang, con trời tự hào thành nhân giữa đêm huy hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bên mê, ra đời làm xa cao quý cứu chúng sinh về. Bao năm cánh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh, hôm nay khắp trời trong gió quang cánh bình minh. Chúa xanh giờ đây đêm thơm vinh quang vui vẻ dâng lên khúc thần, ta cảm ơn Chúa diệu vì Chúa sinh giờ đây đêm tháng vinh quang vui vẻ bên.
Jesus đến đem tình yêu Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth, xứ Galilee, lên thành David gọi là Bethlehem, xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary, là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Nhưng khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến, người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: "Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ." Bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người." Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy tới thành Bethlehem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói, đều lấy làm lạ. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã bảo trước cùng mình.
Giê-xu đến cho muôn người tiếng yêu thương, để xóa hết đắng cay đêm trường. Dù cho thế nhân coi đời quá thế lương, vì Giê-xu chính là con đường. Ngài đã đến cho nhân loại thấy thiên nhân, để được đến với Cha thiên đàng và được sống trong ân tình Chúa cao sang, mà trần gian mãi không thể ban. Bỏ thiên đàng Ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ Ngài mang chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu, Chúa ban cho cuộc đời hòa vui bình an. Giê-xu đến giữa muôn ngàn tiếng hoan ca, Thiên sứ thánh chúc tôn danh Ngài. Người khen Chúa trên ngôi trời cao rất cao, hòa bình dưới đất cho nhân loại. Giê-xu đến cho muôn người tiếng yêu thương, để xóa hết đắng cay đêm trường. Dù cho thế nhân coi đời quá thế lương, vì Giê-xu chính là con đường. Ngài đã đến cho nhân loại thấy thiên nhân, để được đến với Cha thiên đàng và được sống trong ân tình Chúa cao sáng, mà trần gian mãi không thể bán. Bỏ thiên đàng ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ ngai vàng chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì hễ ai tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban cho cuộc đời hóa vui bình an. Bỏ thiên đàng ngài đến để chuộc mùa tôi, bỏ ngai vàng chỉ vì yêu tôi. Lòng quá vui mừng vì chính đêm nay Chúa ra đời để cứu nhân loại. Vì hễ ai tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban cho cuộc đời hóa vui bình an. Chúa ban cho cuộc đời. Hãy subscribe cho
quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Yeah.